Đạo tràng cuối năm cũng là để tạ pháp, cho nên rồi cũng để nhắc nhở thêm mà sát tấn cho quý Phật tử gọi là trước khi để rồi tạ pháp cuối năm, tức là nghỉ thời gian để chuẩn bị ăn Tết. Tuy nhiên ở đây là theo cái gọi là cái thông lệ hay là cái thông thường thì mình có khai pháp, có tạ pháp để cho đầy đủ cái nghi lễ theo gọi là thông tục á. Chứ còn đúng ra thì pháp mình đâu có tạ, phải không? Pháp đâu có mất mà tạ. Pháp là luôn luôn, lúc nào là cũng hiện hữu, lúc nào là mình cũng học hết, đâu có mà tạ pháp tức là mình từ giả pháp là chẳng, phải không? Mà mình tu Phật mà từ giả pháp là nguy hiểm, phải không? Pháp phải luôn luôn có mặt với mình chứ sao tạ được. Tạ tức là từ giả chứ. Mà cho nên đó là cũng là để nhắc cho quý vị thấy cái ý nghĩa nó sâu thêm. Đây là gọi là thông tục thôi, theo gọi là cái phép thông thường. Chứ còn hiểu chứ đúng á thì pháp lúc nào là cũng phải luôn luôn có mặt với mình chứ không thể mà tạ được. Tạ tức là từ giả pháp là cái đó là nguy hiểm rồi đó. Phải không? Cho nên quý vị phải hiểu kỹ. Thì vậy là cái đề tài nói chuyện hôm nay á là quý vị cũng nhớ để mà lắng nghe cho kỹ là đời người chỉ thế thôi. Đó, đời người chỉ thế thôi, không có gì hết. Thứ nhất á là quý vị biết mình sống đây là để làm gì không? Thứ nhất là sống để rồi chết chứ không gì hết. Tức là sống là để chết, bởi vì có sống thì phải có chết thôi, không? Cho nên đó quý vị phải nhớ, nghĩa là con người sanh ra có được cái thân này đó thì đó là một cái tạm thời thôi, không? Có được cái thân thì nó tạm tồn tại một lúc rồi làm việc này việc nọ việc kia thì đó Phật dạy là tạm, giống như ở nhà trọ tôi cũng gì hết, phải không? Nghĩa là đã mang cái thân này rồi thì nó coi như là nó cũng phải có tạm tồn tại một lúc trên thế gian thôi, nhưng mà đó gọi là tạm tồn tại chứ không phải là vĩnh viễn mãi mãi lâu dài, phải không? Rồi trong cái thời gian mà tạm tồn tại đó thì mình cũng làm việc này việc nọ để mà gọi là sống thôi. Rồi trong cái làm việc này việc nọ đó tức là mình đóng những cái giai tuồng ở trong cuộc đời chứ không gì hết, đóng những giai tuồng thôi, phải không? Nghĩa là trong cuộc đời này đó, thấy không, mình vì sanh ra rồi theo cái nghiệp của mình đã tạo đó, rồi mình cũng phải đóng những cái giai tuồng ở trong cuộc đời, không? Còn nhỏ thì đóng cái giai làm con, lớn lớn lên thì giai làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, ra ngoài xã hội thì thêm đóng những cái giai này giai nọ, ông kia, ông này ông kia, không? Hoặc là giám đốc, bác sĩ, rồi hoặc là công nhân đồ, phải không? Thì đó là những giai tuồng chứ gì nữa, phải không? Quý vị coi sáng ha, thức dậy ăn cơm nước đó là quý vị đang đóng cái vai gì? Đó, đóng vai là người cha người mẹ trong gia đình, phải không? Hoặc là người nội trợ, phải không? Nhưng mà rồi lái xe bước ra cửa đi vô sở, vô xí nghiệp thì vậy đóng cái vai gì? Hoặc là vai công nhân, hoặc là vai giám đốc đồ gì đó, phải không? Nhưng mà khi mà tan sở về thì sao? Thì lột cái vai đó, phải không? Chẳng lẽ mà quý vị mà về nhà mà mang cái vai giám đốc như về nhà nữa thì sao? Là nguy hiểm. Phải không? Về nhà mà cứ nhớ mình giám đốc hoài thì sao? Thì trong nhà chắc là không an ổn rồi đó, phải không? Đối với vợ với con mà cũng nghĩ mình là giám đốc thôi là chết rồi. Phải không? Thì rõ ràng là giám đốc là chỉ có trong sở thôi, phải không? Về nhà là hết rồi. Thì vậy giống như là đóng tuồng chứ có gì đâu. Người thấy rõ không? Cho nên rồi sống trong cuộc đời là mình đóng tuồng thôi hết. Rồi khi tan cuộc rồi á, gọi là tan cuộc, kéo màn rồi á, thì sao quý vị biết không? Khi mà tan cuộc, kéo màn rồi, hết còn đóng vai này với nọ nữa thì sao? Thì ra nghĩa địa. Tức là trả về cho hoại diệt chứ không gì hết. Hết còn đóng vai hết rồi thì ra nghĩa địa chứ coi đâu. Đó, quý vị thấy không? Vậy thì cái điểm đến đó là cái gì? Là cái chết. Thầy sanh ra là để chết chứ có gì đâu, thấy không? Sanh ra rồi làm rồi thì cũng để chết. Hãy có sanh thì phải có tử. Đó, quý vị phải nhớ cái điều đó. Như vậy thì tất cả mọi người, ai ai sống ở trên thế gian này đều như thế hết. Có ai khác không? Giơ tay lên thử coi. Đâu quý vị có ai mà là khác không? Giơ tay lên thử coi. Không ai dám giơ tay hết. Tức là đồng phải đi con đường đó thôi. Phải không? Không ai ra khỏi hết. Như vậy mà ít ai nhớ. Cho nên mình phải biết để hiểu cho kỹ. Như vậy thì từ vua chúa cho đến gọi là dân thường, thấy không? Từ những bậc gọi là trí thức cho đến những người gọi là ngu muội chẳng hạn, hoặc là bậc giàu sang tột đỉnh thế gian cho đến những người nghèo hèn, vân vân, đã sanh ra trong thế gian này thì không phân biệt ai cả, không không phân biệt hạng nào hết, cũng gọi là không có ưu tiên cho ai hết. Quý vị nhớ không, cái này là không ưu tiên cho ai hết, nghe không? Không ưu tiên ai hết, hãy vào trong đây rồi thì phải đồng chịu cái luật chung đó thôi. Quý vị thấy rõ, tức là hãy sanh ra thì rồi phải chết. Đó, cái này không ưu tiên. Quý vị có đội ưu tiên cũng không được. Lẽ thật nó là như vậy, chân lý nó là như vậy. Như vậy thì bao nhiêu gọi là tỷ người ở trên thế giới này hay là trên địa cầu này, thì tức là sao? Có bao nhiêu tỷ người thì có bao nhiêu cái chết đang chờ sẵn. Đó, quý vị nhớ không? Trên 4 tỷ người thì trên 4 tỷ cái chết đang chờ sẵn đó. Chứ không có gì hết. Đó là cái chân lý lẽ thật. Nhưng mà ít ai dám nhìn lẽ thật đó, không? Cho nên người ta đòi nghe nó chết thì sợ, hoặc không dám nói. Người thấy phải không? Lạ đời không? Cái đó là cái chắc chắn mình phải đến mà lại không dám nói, không muốn nói. Vậy đó không? Nhiều khi còn che đậy nữa. Thí dụ như quý vị thấy coi, gần chết mà sắm cái hòm á, thì dám nói cái hòm không? Không dám nói cái hòm mà nói cái thọ, tức là còn sống nữa. Phải không? Quý vị thấy không? Tức là luôn luôn là che đậy, không dám nói thẳng sự thật. Còn mà chết thì cũng không dám nói chết. Bệnh mà sắp chết mà nói tới thăm mà hô anh có bộ sắp chết thì coi chuyện đó là không chấp nhận rồi, phải không? Đó. Tức là luôn luôn là phải chối bỏ sự thật, tránh né sự thật. Thì quý vị thấy đúng là con người sống trong vô minh mới làm đúng như Phật dạy. Còn người trí tuệ thì phải thấy đúng là thật, nói như thế nào thấy đúng như thế đó, phải không? Thì mới là trí tuệ chứ. Như vậy thì chúng ta sanh ra đây rồi tồn tại trong một thời gian, không? Rồi biến đổi theo cái dòng vô thường rồi chết. À, thì cái gọi là cái con đường của cái kiếp nhân sinh này đó như vậy đó, sanh ra, tồn tại thời gian, biến đổi, chết. Nói theo danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là sanh trụ dị diệt, hay là thành trụ hoại không theo thế giới bên ngoài. Sanh trụ dị diệt, sanh thời gian, sanh ra, rồi trụ là tồn tại thời gian, dị tức là biến đổi, rồi diệt, chết. Đó là con đường đi của cái kiếp nhân sinh này là như vậy đó. Đó, đó là con đường chung, không? Ai sanh ra đây rồi phải đi theo con đường đó thôi. Kiếp người là như vậy. Thì vậy quý thầy, kiếp người có ý nghĩa gì đâu. À, cho nên nếu mà không gặp Phật Pháp đó, thì mình thấy là kiếp người là không có ý nghĩa gì hết. Như thấy không? À, cứ sanh ra để trụ thời gian, trụ thời gian để biến đổi. Biến đổi tức là già đó, không? Rồi cái thì chết. Chết rồi cái thì sanh ra rồi cái thì tồn tại thời gian, rồi biến đổi và chết, rồi sanh ra. Cái vậy, cái đường vậy thôi. Như thấy không? Mà cứ lặp đi lặp lại hoài trong cái kiếp luân hồi vậy là quý vị thấy không có chán không? Ở đời thì người ta làm gì làm việc mà làm hoài thấy cũng chán, mà cái này mình mà lặp đi lặp lại cái này coi hàng tỷ tỷ lần gì đó mà quý vị không thấy chán à? Cho nên những bậc mà gọi là giác ngộ ra thì mới thấy đúng là chán cuộc đời để mà cầu giải thoát, đúng không? Vậy thì nói cho gọn lại á, không, là kiếp người của chúng ta đó là sanh ra rồi để chết chứ không gì hết, không? Đó, sanh ra rồi để chết. Đó, từ tổ tiên ông bà chúng ta rồi cho đến chúng ta hiện tại đây, và tiếp theo là con cháu mãi mãi về sau này cũng đều là như thế. Đó, con đường đi là như vậy thôi. Trừ khi ai, quý vị biết không? Trừ bậc A-la-hán. A-la-hán là vô sanh, chứng Niết Bàn á, phải không? Đó. Tức còn sanh á, thì phải đi theo đường đó thôi. Đó. Vậy thì ý nghĩa cuộc đời đó là thế nào? Quý vị kiểm lại coi. Cho nên đây cái đề tài đó, hiểu rõ thì thấy là cuộc đời chỉ thế thôi. Đó. À, thì mình sẽ bớt những cái lầm mê, bớt những cái tranh giành hơn thua khổ đau với nhau. À, cho nên trong kinh Kim Cang, Đức Phật ngài hỏi ông vua Ba Tư Nặc là đại vương, thân thể của ông đâu phải nó già liền, tức là ông vua Ba Tư Nặc đó, thì ông đối với Phật thì ông cũng biết vậy, ông thưa là thân này rồi cũng phải hoại diệt, cũng phải đi đến cái chết thôi, tức là có sanh thì rồi cũng phải có diệt. Nhưng mà Đức Phật mới gạn lại thêm, vậy thì thân thể của ông đó, nó đâu phải là nó già liền, tức là nó phải thế nào? Thì vua Ba Tư Nặc mới thưa bạch Thế Tôn, nó biến quá thầm thầm thay đổi, con thật chẳng biết. Không, tức là trong cái chữ mà sanh diệt vô thường đó, nó nghĩa là biến quá, nghĩa là thầm thầm thay đổi rất là vi tế, con không biết hết được. À, lạnh nóng đổi dời lần lần cho đến ngày hôm nay, không? Tức là sanh ra thì trong cái sự biến đổi đó, lạnh nóng thì nó biến đổi dần dần đó, để thầm thầm đó, thì coi như là mỗi giờ đó là nó đã có thay đổi rồi, chứ không phải là đợi tới mấy năm nó mới thay đổi. Ông mới thưa cho rõ vì sao. Vì lúc con 20 tuổi thì tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà nhan sắc đó, nó đã già hơn lúc lên 10 rồi. Phải không? 20 tuổi nó đã già hơn lúc 10 rồi. Nhưng mà người ta thường thường thấy là mình trẻ lớn lên thôi. Phải không? 20 tuổi là được lớn lên hơn 10 tuổi. Chứ không biết là lớn lên tức là nó già hơn chứ có gì đâu. Cho nên người ta nhiều khi mình sống mâu thuẫn, sợ mau chết mau già, nhưng mà trông mau lớn. Bây giờ thấy phải không? Sợ mau chết mau già nhưng mà trông mau lớn, mà trông mau lớn tức là để mau già chứ gì nữa, phải không? Nó thành ra tâm lý của người ta là nó lầm lẫn vậy đó, nghe không? Cho nên ở đây ông vua Ba Tư Nặc ông có học đạo cho nên mới thấy rõ, nghe không? năm 20 tuổi á, thì vậy đã già hơn lúc 10 tuổi rồi. Đến 30 tuổi lại già hơn năm 20 tuổi. À, cho đến hôm nay 62 tuổi thì so với lúc 50 tuổi đó, rõ ràng khi 50 tuổi thì sức lực còn cường tráng hơn. Bây giờ 62 là yếu hơn rồi. Quý vị mà giờ trong này cũng nhiều người là cũng lớn lớn tuổi đó, thì nhìn lại thì biết liền. Nhưng mà không biết là có nhớ hay không á. Hay là nghĩ mình còn sống cũng chắc trên 100 tuổi. Rồi ông mới thưa thêm: Bạch Thế Tôn, con thấy nó thầm thầm dời đổi. Tuy cái già nua này nó thay đổi giới hạn trong 10 năm, nhưng mà nếu con suy nghĩ cho kỹ hơn á, thì chẳng những nó thay đổi trong khoảng 10 năm, 20 năm, mà thực ra nó thay đổi nghĩa là trong từng năm, không? Rồi chẳng những là nó thay đổi từng năm mà nó còn thay đổi cả từng tháng. Rồi chẳng những nó thay đổi từng tháng mà nó thay đổi cả từng ngày. Rồi chẳng những nó thay đổi từng ngày mà xét cho cùng, nghĩ cho kỹ thì nó thay đổi từng sát na trong khoảng một niệm không dừng. Thế nên con biết thân này là trọn theo sự biến đổi và hoại diệt. Quý vị thấy ông vua Ba Tư Nặc mà ông thấy được tới đó thì quý vị thấy nể phục không? Một ông vua làm vua ở ngoài đời, còn sống ngoài đời thôi chứ chưa phải xuất gia tu hành gì, bao nhiêu công việc rồi đó mà ông còn hiểu đạo tới cỡ đó, còn mình sao? Ngay khi nhiều khi những người xuất gia trong chùa chưa chắc gì hiểu tới đó. Nào, quý vị thấy không? Cho nên với nể phục, tức là ông thấy rõ cái sự vô thường sanh diệt biến đổi đó, nó nghĩa là xảy ra trong từng sát na tâm niệm, chứ không phải là từng tháng từng ngày nữa. Tức là mỗi một tâm niệm nó trôi qua đó là đã già đi, nó đã biến đổi đi rồi. Quý vị thấy không? Mà nếu quý vị mà thấy được tới đó đó, thì đối với cuộc đời này là mình hết còn người ta bám luyến nhiều, phải không? Sợ dĩ mà người ta bám luyến hay là tham đắm trong cuộc đời đó, bởi vì là thấy là nó thật, thấy nó thật, nó bền, nó chắc. Còn thấy thứ này là coi như là từng tâm niệm qua là coi như là nó biến đổi rồi. Như vậy thì ngay khi sanh đó là đã thấy cái chết trong đó rồi. Cho nên quý vị ngồi đây đó là đang ngồi trong cái chết chứ có gì đâu. Như thấy không? Như vậy thì mỗi khi mà có buồn phiền hay giận ai đó thì phải nhớ sao? Mình đang ngồi trong cái chết đây, thời giờ đâu để buồn phiền. Phải không? Thì nó nhẹ liền. Như vậy đó, để cho thấy rằng cái lẽ thật của đời người là như vậy thôi chứ không gì hết. Nhưng mà người ta vì mê lầm đó, cho nên rồi thấy nó thành điên đảo, rồi chấp thật thế này thế kia đó, thì mới tranh chuyện. Cho nên nhớ kỹ lại thì chúng ta đang sống trong cái sự biến đổi vô thường, cho nên đang ngồi đây, thấy không? Đang thở đây, nhưng mà cũng chính là đang ngồi trong cái chết chứ không có bảo đảm chắc chắn gì hết. Như vậy thì cái gì mà gọi là ta là của ta? Vì kiểm lại coi, vậy thì cái gì mà gọi là ta là của ta hay là mình? Kiểm lại. Cái mà mình gọi là mình đó thì kiểm lại coi là cái gì? Tức là nó, cái mà mình lâu nay cứ tưởng đâu là mình, nhưng mà rồi nó là đang hoại diệt, phải không? Thì vậy là mình là cái hoại diệt thì đâu còn là mình nữa. Thì thấy phải thấy cho thấu đáo như vậy. Cho nên mỗi người cần phải khéo để mà gọi là học Phật, nghe Pháp đó. Mà hôm trước là có số quý vị mà đi dự Khánh Thành mà đi sớm đó, là có nghe một bài Pháp mà quý thầy nói là, quý vị nhớ không? Lắng nghe ngôn ngữ của Pháp, không? Thì ở đây cũng vậy đó. Mỗi người mình phải khéo để lắng nghe cái thân này nó nói bằng cái ngôn ngữ của Pháp, không? Chứ đừng có mà nghe theo cái kiểu mà điên đảo lâu nay. Điên đảo ở đây lâu nay thì mình nghe cái thân này nói sao? Nó nói là tôi đẹp, tôi bền, tôi sống lâu, nghe không? Đừng có cho ai đụng tới tôi, nghe không? Phải không? Phải không? Lâu nay là mình nghe là nghe nó nói kiểu đó đó. Nhưng mà bây giờ đó, thì mình phải nghe nó nói theo cái ngôn ngữ của Pháp. Tức là sao? Tức là luôn luôn nghe cái thân này nói là, nó nói với mình là, tôi đang chết đây, nghe không? Phải nhớ. Tôi đang chết từng giờ từng phút đây, nghe không? Tôi đang thay đổi, tôi biết đây. Đó, bạn có biết hay không? Đó, đó, phải mình nghe nó nói vậy đó. Đó chính là nó nói bằng ngôn ngữ của Pháp. Và mình nghe đó, tức là nghe ngôn ngữ của Pháp. Đó. Mà nghe ngôn ngữ của Pháp tức là nghe theo cái cách của người tỉnh, người sáng, người trí tuệ. Cho nên người trí tuệ là phải nghe theo trí tuệ chứ. Còn bình thường mình nghĩ xưng mình là trí tuệ thế này thế kia mà lại không nghe theo trí tuệ thì nó mâu thuẫn. Vậy thì nghe được vậy đó thì nghĩ coi vậy là còn có cái gì ở trong đó để mà mình tham luyến, để mà mình giành giật hơn thua, không? Hoặc là để mình chấp trước rồi mình buồn phiền, không? Hoặc là hận thù với nhau thì có được cái gì đâu. Cho nên làm gì chứ, hoặc là buồn phiền trách cứ hận thù với nhau gì đi nữa rồi để rồi cũng buông tay nằm cứng đơ hiện nguyên hình là cái thay chết chứ nghĩa. Nào, như thấy không? Như vậy thì nghĩa là phải nhớ kỹ như vậy đó, không? Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Vậy thôi, không? Cái thân này đó ngài nói rằng không bao lâu rồi cái thân này đây nó sẽ nằm dài trên đất đó, không? Rồi sao? Bị vứt bỏ vô thức, không còn biết gì hết, không? Giống như khúc cây vô dụng đó. Chết rồi thì giống như là cái đồ bỏ chứ cái gì nữa, thấy không? Nhiều cái khúc cây á nói vô dụng vậy chứ là nói nói chung chung đó, chứ còn cái khúc cây á nhiều khi còn có hữu dụng. Rồi thấy không, khúc cây ha, ta còn làm bàn làm ghế được, còn cái thay chết này rồi thì sao, nó còn vô dụng hơn khúc cây nữa. Vì thấy không, thay chết mà không chịu đem chôn mà để trong nhà hoài đó, quý vị chịu không? Đúng là còn vô dụng hơn. Còn cái khúc cây đó, ta còn nhiều khi khúc cây mà gọi là nó chưa có, gọi là chưa có cũ mục lắm, nó còn tốt tốt đó, bỏ ra ta còn lấy lại ta xài mà. Còn cái thân này thì thôi, không có chuyện mà bỏ ra lấy lại xài. Thì thấy không, nó còn vô dụng hơn khúc cây nữa, thì có ý nghĩa gì đâu. Cho nên đời người chỉ thế thôi, hiểu vậy đó thì mình sẽ sống trong cái sự tỉnh sáng, bớt những cái phiền não điên đảo. Bởi vậy mà Phật ngày xưa khi mà ngài đến cái vùng của dân chúng A La Vi đó thì ngài mới dạy quán niệm về cái sự chết, luôn luôn phải nhớ để quán niệm về sự chết, không? Là ngài dạy là hãy quán niệm về sự chết, các ngươi hãy tự nhủ rằng, nhủ tức là tự nói thầm với mình đó, thầm thầm nói với mình đó, không? Đời sống của ta nó mong manh, luôn luôn phải nói với mình đó, đời sống của ta đây nó mong manh lắm chứ không có bền chắc gì đâu. Cái chết của ta là điều cố nhiên, cái chết của ta là điều cố nhiên, chắc chắn là ta sẽ chết. Đó, phải luôn luôn nói thầm với mình vậy đó, không? Cái chết sẽ chấm dứt đời ta. Đời sống không cố định, mà cố định là cái chết, không? Đời sống này nó không có cố định gì hết, không có chắc chắn gì hết, luôn nhớ vậy đó. Cho nên đời sống này không có gì chắc chắn, đó là một cái chân lý muôn đời, quý vị nhớ đó. Lúc nào mà quý vị cũng nhớ cái chân lý đó đó, không? Thì bảo đảm là quý vị sống gần giải thoát, nhớ vậy đó, luôn luôn là nhớ đời sống này không có chắc chắn gì hết đâu. Như vậy thì khi mà Khi mà thí dụ như có bệnh hoạn, bệnh hoạn thì nhớ thì tháng này nó không chắc chắn gì đâu, không thì vậy là mình thấy bớt khổ, không rồi có mất mát hay gì đó, không thí dụ trong nhà lỡ có mất mát và ăn trộm gì đó thì mình nhớ nó đúng là đời sống này nó không chắc chắn gì, đâu có như chắc chắn, không thì của cải cũng không chắc chắn gì, không đó thì thấy không đó thì nó chơi nhẹ nhàng bớt, không rồi hoặc là nghe những câu nói nặng chút, không hoặc là buồn phiền chút đỉnh gì với nhau đó thì mình cũng luôn nhớ đó, không là đời sống này không gì chắc chắn hết, không thì vậy là nó sẽ cởi mở bớt. Còn mình là khổ là gì, cứ nghĩ là nó bền nó chắc, không cho nên gọi là cái điên đảo mà gọi là vô thường mà thấy là thường đó, Phật dạy đó. Còn bây giờ phải luôn luôn là nhớ cái chân lý là không có gì chắc chắn, cuộc đời này không gì chắc chắn hết, không gì cố định hết đó, nghe không? Mà cái chắc chắn là cái gì? Là cái chết. Cái chết là cái chắc chắn đó, phải không? Còn đời sống này không gì chắc chắn đó, như thế không? Còn người ta sống nghĩ là ngược lại, nghe không? Là đời sống này lại chắc chắn, còn cái chết đó là nghĩ nó không chắc chắn, không cho nên nghĩ nó còn xa còn dài đó, cho nên khổ là chỗ đó. Còn mình nghĩ đây là phải thấy đúng chân lý vậy đó, mà đúng đây là cái chân lý này là không ai làm thay đổi được hết, vì thấy phải không, không ai làm thay đổi được hết nè, dù cho mà ai ở thế gian này mà thông minh trí tuệ cách mấy đi nữa, lý luận cho giỏi cách mấy nữa cũng không thể lý luận mà khác được, bất quá là nói trên miệng thôi. Không? Lý luận cách mấy nữa rồi từ cuối cùng rồi anh cũng ra cái đĩa thôi. Phải không? Đó. Cho nên đó chân lý nó là như vậy. Cho nên Phật dạy thấy không? Nghĩa là đời sống không cố định, cố định là cái chết. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến và sẽ chết trong sợ hãi kinh hoàng, như một người đi đường không gặp rắn mà không có gậy trong tay thì run rẩy giường nào. Phật dạy không, người mà thiếu sự quán niệm về sự chết đó thì khi chết thì sẽ sợ hãi, sẽ khổ đau nhiều, kinh hoàng nhiều. Còn mình thường quán niệm gì rồi thì khi mà chết đến thì mình biết rồi, biết đường đi của nó vậy rồi, giống như là quen rồi, phải không? Đó, thì mình sẽ bớt sợ hãi, phải không, bớt khổ. Rồi Phật dạy thêm, còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong giây phút cuối của cuộc đời, và như một người gan dạ thấy rắn từ xa thì đã cầm gậy hất nó đi, vì thế hãy quán niệm về sự chết. Biết thấy không, Phật dạy rất là rõ ràng, mình có cái công phu tu hành thường quán niệm sự chết giống như mình đi đường có gậy, phải không? Gậy gặp rắn thì sao, lấy gậy hất ra, phải không? Thì mình cũng vậy đó, thường quán niệm gì chết là khi tới mà chết nó đến thì mình dùng sự quán niệm này hất nó đi. Đó, thì tức là hất đi cái sự sợ hãi đó, thì mình có sự an ổn, không làm chủ phần nào trong đó, không thì đây là cái lời coi như là cái lời nhắc nhở chung cho tất cả, là nghĩa là hãy luôn luôn nhớ mà quán niệm về sự chết để rồi mình nắm rõ cái đường đi của mình đó, thấy rõ cái lẽ thật của cuộc đời đó, cái chân lý sáng ngời đó, mà mình có một cách sống gọi là sống sáng suốt, sống đúng theo chánh pháp, đúng theo cái nhìn của chánh pháp thì đó mới là người trí tuệ hay là người có tỉnh, không? Cho nên gọi là sống giữa những người mê mà mình đã có tỉnh, cho nên Phật dạy khéo đệ tử Phật đó, giữa những người mê nhưng mình phải tỉnh, không? Đó là điều mà nhắc cho tất cả phải luôn luôn nhớ. Và cái điểm kế nữa đó thì để nhắc cho tất cả quý vị đó, không? Vậy thì thân này nó có sanh ra thì rồi cũng đi đến cái chết, chết là cái cố định, là cái chắc chắn. Vậy thì còn có cái gì là cái của mình? Cho nên phải nhớ thấy rõ là thế gian này là không có cái gì là cái của ta. Thân này còn không phải của ta, là có ngoài có nhiều của ta. Vì thấy không? nghĩa là thân này là cái gần gũi, cái thân thiết nhất của con người. Nghe thấy phải không? Thân đó là cái gần gũi, cái thân gọi là thân thiết nhất của mình. Dù cho cha mẹ cũng không có thân thiết bằng, phải không? Thân này nó cái là thân thiết nhất của mình, mà nó còn không phải là của mình, của, gọi là của ta, tức là nó có cái đường đi của nó, thì còn có cái gì trên đời này là cái của ta, quý vị quán cho kỹ, thấy cho thấu vậy đó. Nghĩa là tất cả thế gian nó đều nằm trong cái pháp sanh diệt. Và như vậy nên nó nằm trong pháp sanh diệt, tức là nó đều đi theo con đường của nó, chứ nó không có thuộc về ai cả. Các pháp thế gian này đó, nó không có thuộc về ai cả. Nhưng mà người trên đời đó cứ nghĩ cái này là của ta, cái kia của ta, cho nên khổ là tự đó. Còn thấy đúng chân lý này đó, thì không có cái gì là cái của ta, tức là mọi pháp đó nó có đường đi của nó, chứ nó không thuộc về ai cả. Mà nó thuộc về cái gì quý vị biết không? Ai nó trúng cái này là mới là hay á. Coi như đây là cuối năm rồi cũng kiểm tra cái gì luôn đó. Vậy tức là nó không thuộc về ai hết, thì nó thuộc về cái gì? Quý vị ai nói đúng câu cho đúng pháp rồi. Tức là nó thuộc về nhân duyên. Nó thuộc về nhân duyên chứ không thuộc về ai hết. Tức là nó sanh ra là nằm trong nhân duyên, nhân duyên cha mẹ, nhân duyên có cái gọi là cái nghiệp thức của mình, không? Rồi sanh ra đời thì cũng nhân duyên tụ hội đất nước gió lửa, vậy thì tức là sanh ra nó cũng thuộc về nhân duyên. Cho nên rồi nghĩa là chết, không? Thì nó cũng trở về nhân duyên, tức là nhân duyên tan rã, nhân duyên mà tụ hội thì nó sanh, nhân duyên tan rã thì chết, cho nên nó thuộc về nhân duyên chứ nữa, phải không? Cho nên nó chết đó, thì cũng chỉ là nhân duyên tan thôi, thì cũng thuộc về nhân duyên. Cho nên rồi kiểm lại thì nó thuộc về nhân duyên thôi, chứ không thuộc về ai cả. Là quý vị nhớ kỹ vậy đó. Và nếu mà quán cho sâu, gọi là nghĩ cho cùng tột, luôn nhớ vậy đó, không? Thì khi sắp chết thì quý vị sẽ thấy sao, nhớ sao? Thì vậy cái này thôi, nó thuộc về nhân duyên rồi, bây giờ trả về cho nhân duyên, không? Thì nó thuộc về nhân duyên, nó trả về nhân duyên, nó không phải là thuộc về mình, của mình. Thì vậy là ai chết, phải không? Ai chết, nó thuộc về nhân duyên thì nhân duyên chết thôi, chứ không phải mình chết, phải không? Phải không? Tức là nó thuộc về nhân duyên thì nhân duyên chết thôi, không phải là ta chết. Thì nhớ vậy thì bây giờ thấy không, bớt khổ rồi. Còn cái gì sợ chết đó là bây giờ nghĩ mình chết cho nên mới sợ, phải không? Còn này không phải mình chết mà giờ là nhân duyên chết thôi, tức là nhân duyên mà tụ hội thì sanh, nhân duyên tan rã thì chết, thì đó đúng là thuộc về nhân duyên thôi. Thì nhớ vậy đó thì quý vị sẽ bất khổ. Đó là nói về ngay cái thân của mình đó. Vậy là thân này còn không phải của ta, thì những cái mà chung quanh, những cái phụ thuộc đó thì có cái gì là của ta đâu. Cho nên thí dụ như cái nhà này, thấy không? Cái nhà thì nó cũng thuộc về nhân duyên thôi, thấy không? Rồi nó cũng thuộc về nhân duyên, tức là nó cũng phải biến đổi theo nhân duyên, rồi nó cũng phải hoại diệt theo nhân duyên, chứ nó không thuộc về ta, nhớ không? Rồi cái xe, không? Cái xe dù cho mình là mua là cái xe này có tiền mua cái xe, mà lựa cái xe mà gọi là đời mới, hoặc là cái xe mà cho thật tốt, không? Thật chắc gì đi nữa, nhưng mà nó cũng thuộc về nhân duyên thôi, nó cũng biến đổi theo nhân duyên thôi, phải không? Và nó cũng không thuộc về ta. Quý vị nhớ kỹ, tức là dù cho cái xe đó là quý vị mà có tiền, quý vị cố mua mà cho nó cái loại mà gọi chắc chắn nhất đó, phải không? Nhưng mà nó cũng không chắc chắn gì đâu, nó cũng thuộc về nhân duyên thôi, phải không? Cho nên là mới mua về mà lỡ mà có ai là quẹt chày chút xíu chóc sơn không sao, phải không? Tức là nó thuộc về nhân duyên mà. Còn mình nghĩ là nó thuộc về ta đó, thành ra mới có khổ là chuyện đó. phải không? Nó, tức là nó thuộc nhân duyên thì tất nhiên là nhân duyên nó đủ thì nó còn nguyên, còn nó thiếu thì tức là nó phải chạy đó. Thì giờ mình tạo nhân duyên cho nó tốt lại, tức là sớm lại thôi chứ phải đâu. Đó, thấy dần đúng không? Rồi cái mảnh đất đó, mảnh đất mình đang ở đó, hoặc là mình đang chăm sóc đó, thì nó cũng thuộc về nhân duyên thôi, chứ rồi nó cũng biến đổi theo nhân duyên, chứ nó cũng không phải thuộc về ta. Bây giờ kiểm coi, ngay như miếng đất mà cái nền nhà mình cất, mình đang ở đó, thì mình nói là đất của ta đó, của tôi đó, nhưng mà sự thật là phải của tôi không? Trước khi mình đến ở đó nó của ai? Bây giờ kiểm coi, trước khi mình đến ở đó là nó của ai? Là bây giờ mình nói của ta. Vậy là rồi của ta được bao lâu? Có khi người mới mua cái nhà đó chừng mấy tháng hoặc năm là thấy chán mua nhà khác rồi, thì vậy là bán cho người khác rồi, thì bây giờ của ai? Cho nên quý vị thấy không thật có cái của ta. Cho đến núi sông quả đất này, cái mà mình thấy giống như là nó còn hoài đó, còn lâu đó, nhưng mà sự thật nó cũng thuộc về nhân duyên, nó cũng biến đổi theo nhân duyên, rồi nó cũng không phải thuộc về của ta luôn. Như thấy không? Thì vậy thấy trên đời này còn có cái gì để cho mình bám luyến? Cho nên nói chung lại là cả thế gian này đều thuộc về nhân duyên hết, cho nên nó cũng biến đổi theo nhân duyên, nó cũng không thuộc về ai cả. Như vậy thì sống trong thế gian này là chỉ sống trong nhân duyên thôi, sống trong nhân duyên rồi theo nhân duyên mà chợt còn chợt mất, chứ không có cái gì lấy làm chắc chắn hết, không thể có cái pháp để mà gọi là mình gọi là nương tựa vững vàng. Đó là cái điều mà mình phải thấy cho đúng để mà không có lầm chấp trong đó. Trong thế gian này không có gì để cho mình nương tựa hết, nhớ kỹ rồi đó. Tất cả thế gian này không có cái gì gọi là chắc chắn để cho mình nương tựa, nhớ vậy đó. Mà nếu quý vị mà thấy thấu được cái điều đó không, rồi quý vị sống được với cái thấy vậy đó thì sao? Thì đó là giải thoát rồi. Giải thoát là ngay chỗ đó đó, chứ không phải giải thoát lên cõi nào không? Ngay đây thấy rõ là không, cả thế gian này không có cái gì là để cho mình thật sự nương tựa hết không? Đó. Thì vậy có cái gì? Thì đâu còn để mà gọi là nắm chặt, đâu mà bám víu nữa không? Mà thường thấy thường sống như đó thì tất nhiên là cởi mở là giải thoát gì nữa, thì giải thoát là ngay đó đó, chứ đâu phải giải thoát là chỗ nào. Vì thấy không, không có gì để nương tựa hết thì còn cái gì để cho mình bám không? Mà không còn chỗ nào để bám nữa thì giải thoát cái gì nữa không? Cho nên gọi là chân lý giải thoát là nó ngay nơi mình, ngay trong cuộc sống hàng ngày đây, chứ không phải đâu xa hết. Nhưng mà người ta là cứ nhiều cái học hiểu trên danh từ đó thì nghĩ là giải thoát là mình phải giải thoát đến cõi nào đó, phải không? Cõi nào đó thì nghĩ vậy đó, cho nên bỏ cõi này để tìm cõi khác giải thoát, phải không? Nghĩ vậy đó thì chưa giải thoát. Tức là còn kiếm một chỗ để nương á, mà còn có chỗ để nương á thì tức là còn kẹt. Cho nên mình mới thấy rõ như vậy. Thì để thấy cho đúng đắn kỹ lưỡng thì cả thế gian này đều là pháp nhân duyên hết. Vậy thì khi mà nhân duyên còn á thì tạm nói là cái này là của ta, cái kia là của ta thôi, cho nên nói là tạm nói, nhớ vậy đó không? Cho nên khi nào nó là cái này của tôi đó thì nó là tạm nói thôi, tôi tạm nói thôi, không nó không đó. Tạm nói tức là đó là nói theo cái tình mê chung chứ không phải thật đó, mình biết rồi đó, biết ở đây là tạm nói thôi. Như vậy thì khi mà nhân duyên hết đó, thì buông không? Nhân duyên hết thì buông sạch chứ có gì đâu. Còn nhân duyên thì mà tạm là của tôi, khi mà nhân duyên hết thì buông sạch, gọi là trắng trắng tay chứ gì đó, phải không? Lúc đó là trắng tay thôi, không có gì là của tôi hết. Cho nên khi mình đến á, thì không có gì hết, thấy không? Thì đi cũng không có gì hết, giống là trả về không, rõ ràng trắng tay. Cho nên có một bài kinh mà Phật ví dụ mà một ông có bốn bà vợ đó, thấy không? Bốn bà vợ thì ví dụ cho cuộc đời này vậy đó, thấy không? Bà thì khi mà chết thì kêu lại thương nhất á, nhưng mà kêu lại thì bà thôi ông đi đi với tôi ở ngay đây, tôi tiễn ông tới đây thôi, không đưa ra cái cửa. Còn bà thì nói đưa tới cửa, bà thì nói còn đưa tới mộ nữa, không? Tới mộ tức là chỉ cho những cái danh vọng rồi đó, không? Còn tiền bạc của cải thì nó đưa mình tới cửa thôi à, không? Phải không? Tiền bạc đó, tiền bạc là của cải thì nó cũng gọi là thân thiết với mình nhiều đó, đi đâu cũng bỏ túi đó, nhưng mà tới chết rồi thì đưa mình tới cửa rồi, nhiều khi là không đưa tới cửa nữa, phải không? Nhưng nó tới cửa là cũng đỡ rồi đó, tới qua cái cửa là thôi, tiền bạc để trong nhà chứ không có đem theo được. Còn danh vọng rồi đó thì nó còn đưa mình tới mộ, tới huyệt, tức là chết rồi đó thì đưa tới mộ đó thì người ta đọc bài điếu văn rồi kể ông này ông gì đó, không hoặc chức tước rồi đó, là ta khen chút, khen chút, nhưng mà khen chút rồi hạ quyệt. Phải không? Khen chút đó thôi rồi hạ quyệt xuống chứ có gì hết. Thì vậy không có gì để gọi là đem theo mình hết, cho nên gọi là tới đó rồi là trắng tay thôi. Cho nên gọi là bao nhiêu cái sự nghiệp mình tạo tác, mình gầy dựng trên thế gian này, mình thu gom cả một đời đó, nhưng mà khi tắt thở rồi á thì cũng trở thành không, không có được gì hết. Nhưng mà chỉ có được cái là được gì, quý vị biết không? Được cái nghiệp, được cái nghiệp đó. Những cái mình tạo tác đây á thì rồi nghĩa là coi như trắng tay hết, nhưng mà được cái là cái nghiệp. Cái nghiệp mình tạo đó, cho nên làm ác thì mang cái nghiệp đó qua đời sau đó để mà lãnh cái quả ác và khổ. Còn làm thiện thì có nghiệp thiện thì đem cái nghiệp đó qua sau lãnh, cho nên cái nghiệp đó được cái đó đó. Do đó mình phải cẩn thận cái tạo nghiệp là vậy đó, không? Còn những cái này, cái thân này cho đến những cái chung quanh của cải cho đến cả thế gian này nó đều vậy. Cho nên ai mà tham biếng nó, bám víu lấy nó, rồi chấp thủ vào nó thì đó là chuốc lấy khổ đau, đó là con đường của khổ đau, của mê lầm. Cho nên có cái câu chuyện mà của một vị lãnh chúa, lãnh chúa, ông này ông rất là yêu thích hoa cúc, trong vườn của ông là ông trồng rất nhiều hoa cúc mà ông chăm sóc, gọi là từ ly từ tí, hãy là rảnh ra là ông lo ông chăm sóc, cho nên rồi mọi người có nói rằng ông còn gọi là thương cái hoa cúc hơn cả thương vợ nữa, cái vợ con nữa. Bởi vậy mà trong nhà có ai mà vô ý, mà nhất là những người gia nhân nào đó, không, những người làm đó mà vô ý mà làm gãy cái là bị phạt nặng. Bởi vậy mà chỉ vì cái sự yêu thích hoa cúc đó mà ông đã làm khổ bao nhiêu người chung quanh. Có một lần nọ thì có một người gia nhân rủi ro làm gãy một cái bông hoa, thì ông giận dữ, ông mới tống giam anh này vào ngục. Chỉ có làm gãy cái hoa cúc thôi mà bị giam vào ngục. Thì cái anh này phẫn quốc quá, không? Mà theo cái tinh thần ở bên đây là thuộc về bên Nhật đó, gọi là tinh thần võ sĩ đạo đó, thì anh định anh mổ bụng chết, nên anh phản đối. Theo đây gọi theo cái tinh thần võ sĩ đạo mà không chịu nhục vậy, làm gãy cành hoa thôi có gì đâu, đúng không? Nhưng mà tình cờ thì thiền sư Tiên Nhai ngài biết được, thì ngài mới ngăn anh ta lại, rồi ngài muốn là ngăn vậy thì mà tới rồi có phiên ông lãnh chúa này thì cũng chỉ tạm thời thôi, anh muốn giải quyết cho tận gốc cái việc này, cho nên anh, cho nên ngài mới mới dò xem, chờ một đêm mưa, đêm mưa hoa cúc đang nở rộ đó, thì ngài mới lẻn vào trong vườn hoa này của ông lãnh chúa đó, rồi ngài đem theo một cái liềm đó, ngài cắt hết cắt hết luôn, không nè. Thì ông lãnh chúa lúc này thì ở trong nhà nghe cái tiếng động lạ trong vườn, bởi lúc nào là ông cũng nhớ cái hoa cúc thôi, cho nên thấy lạ là ông biết liền. Ông liền nhìn ra thì ông thấy là chập chờn là có ai trong đó rồi, thì ông mới quảng, ông mới cầm cái kiếm chạy ào ra, thì không ngờ là gặp thiền sư Tiên Nhai. Thì ông mới biết là sư đang làm cái gì đây, thì ngài điềm tĩnh, ngài mới trả lời với ông. Ngài nói là ngay một cái mớ cỏ dại này mà cuối cùng rồi nó cũng trở thành giai cấp nữa, nếu như nó không bị cắt đi thì thôi về tôi cắt đi đó cho nó hết còn giai cấp. Tức là cái hoa cúc thôi, hoa cúc tức là giống như mớ cỏ dại chứ gì đâu, không? Nhưng mà rồi nó đã trở thành giai cấp, tức là sao, nó quý hơn cái anh gia nhân này, thành nó thành là giai cấp cao phải không? Nà, cho nên là ngài nói thôi bây giờ tôi cắt nó đi là để cho hết cái giai cấp này luôn. Nà, thì ông lãnh chúa ông nghe vậy là ông tỉnh ngộ, thấy được cái lỗi lầm của mình, cho nên từ đó thì sao là ông hết còn trồng hoa cúc luôn. Đúng là thiền sư Tiên Nhai này ngài cũng thuyết bài thuyết pháp mà gọi là đây là gọi là bài pháp gọi là sống động đó. Đây là không phải mà nói lên bàn mà nói dài dòng như quý vị nghe nãy giờ đâu. Đó là thuyết thực tế, thực tế cảnh tỉnh ngay thực tế mà ông là tỉnh ngộ liền, nên từ đó là ông bỏ không trồng hoa cúc luôn. Đó thì vậy để nói lên cái điều gì, vì thấy người ta đụng là đụng đến hoa cúc thôi, thì hoa cúc có gãy thì nó chỉ gãy hoa cúc thôi, nó có dính dáng gì tới mình đâu, mà tại sao mình khổ, nghe thấy không? Ví dụ ta đụng cái hoa cúc thì đụng hoa cúc chứ đâu có đụng tới mình, mà tại sao mình khổ, nghe thấy không? Đó, do chấp là nó của ta, nghe thấy không? Cũng như cái xe đó, nghe không? Vì mới mua xe mới về mà ai tới cái rờ rờ mà đụng là mình thấy là không yên tâm rồi đó, sợ nó cào cái chốc sơn không? Vậy thì ta đụng tới cái xe mà mình thấy khổ rồi, nào biết thấy không, chưa đụng tới mình, đụng cái xe thôi thấy khổ rồi, vậy là sao? Cho nên đó là bởi vì thấy nó là của mình, của ta, đụng tới nó là đụng cái đụng tới ta, thì nó khổ đó. Còn bây giờ mình hiểu rõ đúng là thế gian này là không có cái gì thật là cái của ta, phải không? Đó, gọi là của nhân duyên. Khi nhân duyên nó còn á thì nó ở với mình, nhân duyên nó hết thì thôi nó tự giả đi vậy thôi, nó đi theo đường của nó chứ không phải đi theo đường của mình, phải không? Nà, ngay cả cái thân này cũng vậy, nó cũng đi theo đường của nó thôi, mình không thể hoạch định con đường để cho nó đi, phải không? Rõ ràng đó. Cho nên nhiều người ở đời á tính dữ lắm, không tính còn làm này kia rồi còn mấy chục năm nữa, nhưng mà nhiều khi tính nửa chừng rồi đi mất rồi đâu có gì cái tính, tức là nó có đường đi của nó vậy, thấy không? Thì đâu có thuộc gì của mình, đã thật nó như vậy nhưng mà tại sao người ta không thấy? Đó là cái điều mà mình phải cho quán cho kỹ thì thấy rõ vậy đó, không? Tức là do mình chấp thôi, giống như hoa cúc ở đây, hoa cúc thì nó là hoa cúc thôi, chứ nó không có chấp nhận nó thuộc về ai hết, nhưng mà chỉ vì người ta gán cho nó, gán cho nó là của mình, thành ra khổ là chỗ đó thôi. Còn khi mà tắt thở rồi thì mọi thứ kể cả cái thân này, không? Ai cũng muốn làm gì làm, nghe không? Bây giờ còn sống đây thì ai nghĩa là nói đụng cái chút không chịu, nhưng mà tới khi chết nằm ở đó rồi á thì mặc ai chửi mắng mà cũng không biết gì, không? Ai mà chà đạp lên đó không sao, đâu còn biết gì nữa. Cho nên mình mới thấy là nhiều khi trên thế gian á, không, cuộc đời nó nhiều cái, nghĩa là nó gọi là không có như ý mình, cho nên thân này còn quý thế này thế kia đó, hoặc rồi trong gia đình đó còn thấy nó quý thế này thế kia, nhưng mà có khi thân này chết rồi đó, nó còn nằm ở trong hòm đó, nhưng mà ở bên ngoài đó, thấy không, là mọi người đang giành giật chia chác với nhau rồi đó, nhưng mà nó cũng đâu có nói gì được, quý thấy không, còn nằm trong hòm đó, bên ngoài nó đang chia chác rồi đó, nhưng mà lúc đó mặc tình là nói đi, phải không, cũng không nói gì được hết đâu, quý thấy không, nó là cuộc đời, cho nên đúng là cuộc đời là thế thôi, không có gì hết. À, vậy thì có nghĩa lý gì đâu, nhưng mà sao là người ta lại cứ mê rồi thành khổ. Cho nên học đạo là mới thấy được cái điều đó. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú không có câu Phật dạy là vui thay chúng ta sống, không vì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên Quan Âm. Tức là Phật nói là vui thay chúng ta sống mà gọi là không có gì gọi là của ta, sống mà không thấy cái gì của ta hết thì vui nhất trên cõi đời này. Vì thế phải không? Người ta thì ở thế gian thì ngược lại, sống mà có nhiều cái của ta chừng nào cần vui chừng ấy. Phải không? Nhiều cái của ta chừng nào gom nhiều chừng nào thì mình cần vui, phải không? Đó là theo thế gian. Nhưng còn Phật thì thấy ngược lại, không thấy cái gì của ta hết mới vui. Mới thật vui. Cho nên Ngài nói vui mà giống như là cõi trời Quán Âm nữa, đó mới thật vui. Mà đó đúng là cái chân lý. Người thế gian giờ vì mê cho nên thấy càng nhiều cái của ta chừng nào thì càng vui. Nhưng mà quý vị nghĩ đấy, càng nhiều cái của ta chừng nào thì khi mất cái thì sao? Đó, 10 cái của ta, không? Mà nó mất chừng 5 cái là khổ bao nhiêu? Còn mình chỉ còn có cái thôi, mất cái thì khổ có một à, còn kia khổ tới 5 lần. Quý thấy không? Vậy càng nhiều chừng nào khổ nhiều đấy chứ. Nhiều cái của ta chừng nào thì khổ nhiều chừng đấy thôi, có gì đâu. Quý vị thấy không? Đó. Còn ít cái của ta thì ít khổ. Còn không có gì của ta thì sao? Thì còn gì để khổ? Tức là không có gì của ta thì đâu có gì để mất. Quý vị thấy không? Cho nên đó là cái ý nghĩa mà ít ai thấy được. Vì cái có cái của mình, cho nên mình có mất, thấy không? Còn mình không có gì của mình hết thì có gì đâu để mất. Mà không có gì để mất thì có gì để khổ. Quý vị thấy không? Đó thì giải thoát là ngay chỗ đó. Đó. Chân lý giải thoát là chỗ đó rồi. Nào quý vị thấy không? Rõ ràng. Không? Và chân lý này đó không phải là thời Phật mới có. Mà ngay trong cuộc sống mình hiện tại đây mình có thể gọi là chứng nghiệm được. Chứng nghiệm được ngay trong hiện tại đây. Thấy không? Dù cho nghĩa là thời nay là không còn Phật ở đời, nhưng mà mình cũng vẫn có thể chứng nghiệm được cái chân lý này ngay thời nay. Tức là nếu mình thấy rõ được cái lẽ thật đó thì mình sẽ chứng nghiệm được cái niềm vui đó ngay ở đây thôi, rõ ràng. Thì mình thấy chân lý Phật dạy rất là thực tế. Đó là cái điểm mà rất là quan trọng cho cả người gọi là tại gia cũng như xuất gia thấu hiểu được cái điều đó. Đó là cái niềm vui, cái niềm an lạc nhất trên cõi đời. Và cái điểm kế muốn nói cho quý vị nữa, vậy thì khi mình hiểu được vậy rồi, cuộc đời nó chỉ thế thôi thì sao? Thì phải khéo sống, gọi là tùy duyên mà thôi vướng mắc. Biết tùy duyên mà không có phải vướng mắc, hay là bớt vướng mắc. Mình thấy rõ đời người chỉ là như thế thì cuối cùng rồi á, nhắm mắt buông tay thì cứng đờ là cái thây chết thôi, chỉ thế thôi chứ không gì khác hết. Như vậy thì khi mà còn sống tạm đây, tức là nói cho đúng ý nghĩa đó là sống tạm ở đây thôi, chứ không phải là thật sống, mà sống tạm ở đây thôi, thì tùy duyên mà mình mượn cái thân này giống như là nó là cái công cụ đó để cho mình tiếp xúc với nhau vậy thôi, thấy không? Tức là muốn tiếp xúc với nhau, muốn sống với nhau thì cũng tạm mượn cái thân này không? Giống như nó giống như cái công cụ thôi chứ cái gì đâu. Tức là mượn nó để mình nói chuyện với nhau, phải không? Rồi mượn nó để mà quan hệ qua lại với nhau vậy thôi. Rồi hoặc là mượn nó để mà làm chuyện này chuyện kia. Rồi mình tu hành là cũng vậy, muốn học đạo rồi thì cũng thôi, cũng tạm mượn nó để mà đi chùa. Chứ không có nó lấy gì đi chùa, thấy không? Đó, thì cũng tạm mượn nó đi chùa, rồi đến nghe pháp rồi đó. Thì coi như tạm mượn nó giống như công cụ vậy thôi, giống như vậy. Nà, rồi khi hết duyên rồi thì buông, phải không? Nà, giống như cái công cụ mượn thôi. Nà, như vậy thì tức là mình tạm mượn nó, rồi vì tạm mượn nó, rồi phải sao nữa? Phải tạm mượn một ít những thứ gọi là phụ tùng của nó nữa, phải không? Đã mượn nó rồi giống như cái xe, mượn cái xe rồi sẽ có những thứ phụ tùng cái xe, nó phụ tùng xe như mình là sao? Có thân này rồi thì phải cũng phải có áo y phục rồi ăn uống rồi nhà cửa rồi, đó là phụ tùng của nó chứ gì nữa, phải không? Đó là thứ phụ tùng thôi chứ có gì đâu. Nè, như vậy thì tạm mượn số phụ tùng về đây để rồi sống với nhau mà đi qua cái kiếp sống tạm này, tức là đi qua cái kiếp sống tạm chứ không gì hết. Bởi vì gọi là có mặt với nhau á thì mình cũng phải tạm nương với nhau không mà sống, giống như là đây là một cái duyên lành gặp gỡ ở trên đường, giống gì hết, giống như đi trên đường gặp nhau không? Gặp gỡ nhau thì có cái duyên gặp gỡ. Như vậy thì hiểu người mà hiểu biết đạo lý thì mình sống sao cho nó có ý nghĩa chút, không? Tức là giống như đi trên đường gặp nhau, không? Đi mình thì thấy buồn thôi, gặp nhau thì cũng đi nói chuyện với nhau cho vui, phải không? Vậy thì cũng vậy, mình đây trên đường gặp nhau vậy thôi thì cũng gọi là tạm sống tốt với nhau, làm sao để mình sống là cho nó tốt, không? Để rồi nghĩa là khi mình nghĩa là buông rồi á thì cũng không phải có vấn đề gì nó gút mắt với nhau, thì vậy gọi là tạm sống tốt với nhau thôi. Thì rồi cũng chia tay, giống như đi đường gặp nhau nói chuyện với nhau chút trên đường rồi cũng chia tay thôi. Thì ở đây cũng vậy, gặp nhau lúc rồi cũng chia tay thôi, phải không? Đó, thì vậy thì ngay khi mà tạm gặp nhau đây đó thì mình cố gắng sao để sống tốt với nhau là hay hơn, phải không? Sống tốt với nhau thì vui hơn. Nà, thì nhắm mắt thì mình cũng thấy được cũng vui, phải không? Nà, tức là không có gì phải bận lòng. Nà, như vậy thì biết vậy đó, thì rồi để nhớ, để rồi cuối cùng rồi thì đời người cũng chỉ thế thôi, giống gì hết, tức là đồng chết, phải không? Đó, không có gì hết. Nà, vậy thì khéo để mà nhớ như vậy đó, thì quý vị trong đây có mấy ai tỉnh ngộ được điều này chưa? Quý vị tỉnh chưa? Quý vị ở đây thì gật đầu tỉnh là cũng tốt đó, nhưng mà phải tỉnh sao? Ở đây tỉnh mà bước ra khỏi đây hết tỉnh thì không hay đó. Phải không? Tỉnh mà tỉnh phải tới nhà luôn. Ở đây tỉnh mà về tới nhà kìa. Nhưng mà về tới nhà còn phải kéo dài nữa. Chứ đừng có mà tỉnh ở đây rồi, cái bước ra khỏi đây rồi thì hết tỉnh, tức là của thầy trả lại thầy rồi. Phải không? Thì như vậy thì rất uổng. Cho nên quý vị phải nhớ kỹ. Như vậy thì hiểu rõ vậy rồi thì trên đời này mọi thứ nó có đến thì mình gọi là có đến á thì cũng phải tạm dùng, không? Bởi vì còn sống đây thì có đến thì cũng phải tạm dùng, nhưng mà không cho là thật được, mình nhớ vậy đó. Cái gì có đến thì mình đến thì cũng tạm dùng thôi, nhưng mà không cho đó là cái thật được hay là gọi là cái của mình đó, ha. Tạm dùng vậy thôi chứ không cho đó là cái thật được của mình. À, rồi như vậy thì có đi thì sao? Đến thì tạm dùng, không phải là thật được thì đi thì cũng thôi. thì tạm buông, hay là buông đó, thì cũng không cho là thật mất. Đến không thấy là thật được, thì đi cũng không thấy là thật mất. Thì vậy không có gì thấy là được mất hết. Thì đây là sống khỏe không? Rất là khỏe, không? Tức là không có quá chấp trước, không có quá bám chặt vào cái gì hết, vì biết rõ là không có cái gì thật là chắc chắn, không có gì thật là của ta. Đó, gì đấy, không? Đó là cái điều mà quý vị phải nhớ. Và sống gì đó mới đúng là người khéo biết sống. Khéo biết sống là vậy đó. Còn sống mà gọi là thấy thế này kia là cái gì là cũng của mình nhiều ra không, rồi bám chấp vào cái nào cũng nhiều quá, càng nhiều nhiều đó, thì tuy nói sống nhưng mà chưa biết sống. Đâu nhớ. Còn khéo như thế này đó thì mới gọi là khéo biết sống, và đúng là sống sáng suốt có trí tuệ. Đó mới là người sống sáng suốt có trí tuệ. Cho nên, và vậy thì mình gọi là sống khéo, không? Tùy duyên là gì đó, tùy duyên. Cho nên quý vị phải nhớ, không? Lâu nay người ta hay lạm dụng cái nghĩa tùy duyên, nghe nó học cái tùy duyên rồi thì cứ mà lâu lâu mà làm cái gì hơi thoải mái rồi, không? Hoặc là thí dụ như quý vị mà thọ giới là không uống rượu, rồi lâu lâu thì cũng uống rượu, rồi nói là tôi tùy duyên mà, phải không? Thì cái đó gọi là lạm dụng nghĩa tùy duyên. Còn đúng nghĩa tùy duyên là đây đó, tức là mình tùy duyên sống trên cuộc đời này thì mình cũng phải tùy duyên để mà gọi là đi qua cuộc đời. Thì cái gì đến là mình cũng tạm dùng rồi qua thôi, chứ không có chấp trước gì hết, thì đó mới gọi là tùy duyên. Biết nghĩa là điều là không có thật, được đó là mất đó thôi. Thành ra được mà không có quá mừng, thì mất cũng không có quá khổ, thì đó là tùy duyên đó, phải không? Như là câu chuyện mà ông già mà ở nơi biên giới đó, thấy không? Già mất ngựa đó, phải không? Tức là ông già sống ở gần biên giới, có đứa con trai đó, bà vợ chết rồi thì sống hữu hỷ với đứa con trai thôi, cho nên rất quý đứa con trai, mua cho nó con ngựa tốt, phải không? Thì nó thấy vậy, phải không? Thì mọi người cũng tới chúc mừng rồi, không? Nhưng mà ông cũng người cũng biết đạo, cho nên ông nói là thôi thì cũng tốt, thì cũng biết tốt rồi thôi, nhưng mà rồi thì để mọi việc rồi thì sẽ thấy rồi. Thì đương trai thấy ngựa tốt quá, ham cứ lên cởi hoài, cởi cái ngựa mệt quăng cái té gãy chừng, không? Gãy chừng bà con hàng xóm mới tới chia buồn, không? Nói là rủi quá, không? Ông có đứa con trai hữu hỷ, giờ nó lại bị té gãy chân vậy thôi, thì đúng là cũng rủi ro, không tốt. Nhưng mà ông cũng tỉnh bơ, ông nói thì thôi, rồi mọi việc là đòi cái gì nó cũng ra đó thôi, không? Rồi để rồi coi, không? Thì rồi ít lâu thì trong nước có giặc, rồi động viên những người trai trẻ đi lính, thì đứa con này nhờ nó có tật rồi khỏi đi lính, được ở nhà với ông. Bà con mới tới chúc mừng, bây giờ nó chúc mừng ông mà may quá, không có đứa con mà giờ ở nhà với ông, phải không? Thành ra như vậy đó, cứ vậy đó mà ông vẫn bình tĩnh mọi sự, không? Thì đó, biết như vậy đó mới gọi là đúng là biết tùy duyên là vậy đó, không? Gọi là được mà không quá mừng, giờ mất mà cũng quá không có quá buồn, phải không? Đó là mới là tùy duyên. Thì bởi vì biết rõ là cuộc đời nó là thuộc về pháp nhân duyên mà, cho nên ông nói là khi được cũng không vội mừng, rồi khi mất cũng không có quá buồn, không vội buồn, không? Rồi thì khéo vậy đó là mình biết gọi là khéo chống tùy duyên đó, tùy duyên ở cuộc đời vậy đó. Và tùy duyên như đó là mình bớt khổ, chứ không phải là tùy duyên theo kiểu mà lạm dụng như người ta lâu nay. Ghi nhớ, không? Như vậy thì để mà tóm kết lại cho tất cả nhớ, là đời người quả thật là mong manh, tạm bợ, không có gì bảo đảm chắc chắn hết. quý vị nhớ ở đây không? Không có gì bảo đảm chắc chắn hết. Kiếp người giống như là một giấc mộng thoáng qua thôi, thấy không? Cho nên nó không có cái thực chất, không có nguyên lý gì hết. Mà gọi là nếu người mà biết sống á, thì tức là phải biết rõ cái bản chất thật của nó, thấy không? Bản chất thật của nó, mà bản chất thật của nó là sao? Bản chất thật của cuộc đời này là sao, quý vị biết không? Mới nói qua là quý vị quên rồi. Bản chất thật của cuộc đời này đó là không chắc chắn. Chứ quý vị mình nghe nói bản chất thật là nghĩ là cái gì thật lắm, phải không? À, tức là bản chất thật của cuộc đời này là không có gì chắc chắn hết. Đó là bản chất thật của nó, phải không? Cái đó mới là chắc chắn, phải không? Còn cái mà mình cho chắc chắn này là không chắc chắn. À, cho nên thấy rõ bản chất thật của cuộc đời này là không có gì chắc chắn hết. À, như vậy thì mình phải bắt kịp cơ hội để mà sống vươn lên, để mà chuyển hóa không những cái mê lầm lâu nay. Bắt kịp cơ hội là sao? Tức là cuộc đời nó là không có gì chắc chắn hết, không? Thì mình bây giờ có mặt ở đây là một sao? Cũng là một cơ hội hy hữu, cho nên phải bắt kịp cái cơ hội này để mình tu tập, không? Học hỏi Phật pháp, tu tập, đó gọi là bắt kịp cơ hội đó để mình chuyển hóa mười lần. Chứ nó qua rồi thì đâu có cơ hội nữa, thấy không? Qua cái đời người này rồi thì coi như là đâu có kéo lại được. Ví dụ như quý vị từ nhỏ lớn lên, không? Rồi bây giờ được cái thân này mà được ngồi đây như đó thì đúng là cơ hội tốt rồi đó, nhưng mà là không bắt kịp cơ hội này để là mình gọi là tu học mà tạo những cái phước nghiệp, không? Rồi nếu cơ hội này qua thì sao? Già chút rồi, hoặc là nó bệnh hoạn ra rồi, yếu đuối ra rồi, không? Thì rồi kiếm lại không được. Già giờ muốn đi gọi là đi làm phước cũng đi không được, phải không? Muốn đi học đạo cũng đi không được. Thì nó qua cơ hội, cho nên là phải bắt kịp cơ hội là như vậy đó, thấy không? Đó thì đó gọi là người mà gọi là khéo biết sống đó, và khéo có trí tuệ đó. Như vậy thì mình gọi là mở ra một cái đời sống cái trí tuệ sáng suốt để mà gọi là mình sống mà thực gọi là biết mình, biết người và biết có pháp, không? Sống gọi là biết mình rồi biết người rồi biết có pháp nữa, thì đó gọi là khéo biết sống đó. Còn người ta đời nhiều khi biết mình mà không biết người, không? Là không biết có pháp luôn. Mà nói biết mình này chứ đó gọi là biết theo cái tình chấp thôi, chứ chưa thật không biết mình luôn, nhưng mà gọi là biết, là biết theo tình chấp đó, không? Thì cái đó là mê lầm và đó là bệnh hoạn. Sống ở đây theo kiểu đó đó thì Phật dạy là sống trong bệnh hoạn chứ gì hết. Cho nên cũng kinh Pháp Cú Phật dạy là vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Thì đó mới là vui. Giữa những người bệnh hoạn mà sống không bệnh hoạn, đó mới là cái vui. Thì quý vị biết là sống không bệnh hoạn là sao không? Ai bệnh hoạn không? Giữa những người bệnh hoạn tức là những người mê lầm sống trong phiền não, hay không? Thì đó gọi là sống trong bệnh hoạn. Còn mê cái không biết gì cái tạo nghiệp thì chịu khổ thôi, thì đó là sống trong bệnh hoạn. Còn mình học đạo là tỉnh cho nên rồi sống theo chánh pháp, cho nên gọi là giữa những người bệnh hoạn mà mình sống không bệnh hoạn, sống cho nó khỏe mạnh, hay không? Đó, thì đó mới là cái niềm vui. Đó. Cho nên quý vị nhớ, luôn luôn nhớ, mình sống ở thế gian này thì đời người chỉ thế thôi, luôn nhớ rồi không? Đời người chỉ thế thôi, chớ có mù quáng ở trong đó, không? Đó là cái điều mình nhớ kỹ, không? Cho nên để mà kết thúc thì nhắc lại cái bài thơ Anh Nếu Biết của Hòa Thượng đó để cho quý vị cũng nhớ kỹ thêm chút, không? Tức là bài thơ Anh Nếu Biết của Hòa Thượng đó là anh nếu biết cuộc đời là thế ấy thì còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Nếu mà biết được đời người chỉ thế thôi thì còn gì đâu để vướng bận. À, ai cười vui năm trước, ai khổ đau tháng này, rồi ai tiền rừng bạc bể, ai bát cơm khó đầy, không nghĩ lý gì hết, rồi ai vinh quang tột đỉnh, ai tủi nhục cùng độ. Đó, thấy rõ đời người chỉ thế thôi, không có ý nghĩa gì hết. Dòng đời cứ trôi trôi mãi, năm tháng mang đi đi kiếp người. Đó, dòng đời cứ trôi vậy đó, năm tháng cứ mang đi, mang cả kiếp người đi luôn. Đó, đâu tá những ai ai cố giữ, còn chăng chỉ thấy một nắm mồ. Đó, ai mà cứ cố giữ giữ gì đó nhưng mà còn rồi chỉ nắm mồ thôi, chứ giữ được cái gì, giữ được cái nắm mồ. Đó, hồ thu nước trong vắt, vầng trăng hiện sáng ngời. Đây là muốn nhắc mình để tỉnh trở lại đó, không tỉnh trở lại có vầng trăng sáng. Đó, trẻ thơ đua nhau vớt, vớt mấy vẫn tay không. Tức là chỉ thấy gọi là bóng trăng ở dưới nước, cho nên là trẻ, mấy đứa trẻ bé đó thấy trăng đẹp cứ mà vớt, đua nhau vớt, nhưng mà vớt sao, vớt mấy vẫn tay không. Không đó, vớt mấy vẫn tay không, thì cuộc đời này cũng vậy đó. Người ta cứ thấy cái này đẹp cái kia đẹp đó, cái gì của ta hết, cứ vớt, tức là thu vào, thu vào của mình, của ta, gì cũng của ta hết. Nhưng mà rồi sao, vớt mấy cũng tay không thôi, cuối cùng rồi thì cũng ra nghĩa địa là cũng thế thôi, gọi là trắng tay, thấy không? Cho nên thôi đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong, đừng có ngây thơ nữa, đừng có mà lo gọi là vớt những cái bóng trăng dưới nước đó, mà hãy nhìn lên mặt bầu trời trong kìa, mới là quan trọng, thấy không? Ôi vầng trăng vầng vặc trăng đêm vắng, đã hết khổ công nhọc vớt mò. Nay được thấy trăng trăng rạng rỡ, còn đâu run rẩy lặng tìm trăng. Trăng sáng ngời đó, khỏi cần phải tìm, khỏi cần phải vớt. Anh nếu biết cuộc đời là thế ấy thì còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Đó, không? Thành ra phải nhớ kỹ đó, cuộc đời là thế đó. Còn ở đây thì bài học này thì đổi lại chút xíu, không? Thì cuộc đời là thế thôi. Và thời đó là cuộc đời là thế ấy, rồi bây giờ là cuộc đời chỉ thế thôi, đâu bị nhớ không? Mọi việc nhớ vậy đó, sống trong cuộc đời đó luôn nhớ vậy đó, cuộc đời chỉ thế thôi, thì không có gì phải bận lòng nhiều, thì bớt khổ, không? Đó là cái bài học gọi là cuối năm hôm nay, cũng là cái quà tặng cuối năm cho tất cả, ráng nhớ để năm nay ăn Tết cho thật vui. Rồi thì bữa nay là cứng cái buổi tạ pháp, thì quý vị có cái chương trình đại diện tạ pháp gì không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bái phận hòa thượng Túc Lâm chứng minh, cung kính bạch trên thượng tọa giáo võ sư cùng chư tôn đức chứng, chư tôn đức hiền đức tăng. Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm của ngôi đại hùng bảo điện, hương trầm lan tỏi nơi nơi, chúng con xin đại diện cho toàn thể các đạo tràng Phật tử có duyên sự đầu hành hãnh lễ kính dâng lời tạ bạch. Kính thưa chư tôn đức giáo họ, thời gian thấm thoát trôi nhanh, mỗi phút giây đi qua là tỏ dấu hiệu vô thường lúc rơi vào hữu. Còn quá khứ đã đi qua không bao giờ trở lại, cho nên một nước ngọc bích không thể đỡ được một tấc bóng quang âm. Hôm nay buổi tạ pháp lại đến với chúng con, thành kính dâng lời tất Phật tri ân. Kính bạch chư tôn đức giáo họ, từ vô thị đến nay chúng con vì quên mất chân tâm bản thân, hoàn toàn sống với tâm không duyên, nên đã làm đường lạc lối con cho chị nở hoa mừng khi chúng con được mang thân người đầy đủ sáu căn, được gặp minh sư, được nghe, được trao học theo chánh pháp từ những lời pháp nhũ của quý thầy. Trên quý thầy có chí nguyện lợi ra, nó có hạnh nguyện của hòa thượng Trúc Lâm nên suốt một năm qua đã không quản mỏi nhọc, hy sinh hết thời giờ quý báu của mình để trì dạy cho chúng con, ban bố cho chúng con chìa khóa vàng để mở cửa vào kho báu Như Lai. Do đây chúng con có hiểu được ngay nơi mình đâu là căn bản sinh tử để tập phong trả, căn bản bồ đề để trở về trong cơ tự tánh của chính mình. Trong suốt thời gian qua, quý thầy đã đem hết nhiệm quyết của mình để vun cầu phúc đức cho chúng con, để thay trí tuệ chỉ tiểu linh hồn dạy lìa ác đạo, dẫn dắt chúng con thoát khỏi con đường nguy hiểm, đưa chúng con từ bước lên đường giác ngộ. Ơn nghĩa lâu lớn này thâm thẳm khó thấu, lòng biết ơn truyền ơn chẳng phải lời nói này là đủ, chẳng phải giây phút này là xong. Thật là quên giáo dựng cuộc đời lên nguyện mà nghĩa ăn chân luôn biết khó đáp đền, ăn chân ấy sánh chừa no ngàn chúng con đồng quy lòng đặt nhà. Chúng con nguyện đời đời tất nhiên có tám bảo, sinh ra trong ngôi nhà Phật pháp được gặp quý thầy, được nghe pháp nhũ tinh tấn không mỏi mệt, áp dụng vào đời sống hàng ngày để bào lòng dằn á ngại, ngại chấp, sùng sự từ vô thị, dẹp sạch dần xóa vô minh, xa lùi từ thị kiếp, luôn sống trong tinh thần đồng hòa, cùng nhau thắp sáng đèn trí tuệ tự tâm, làm tất cả việc lành lấy hiếu đạo trang nghiêm thân, làm tất cả bổn phận từ Phật tử tại gia để ủng hộ cho chánh pháp mãi trường tồn ở thế gian, cho bổn túc thiền tông ngày càng được sáng cho khắp nơi nơi, đưa dẫn dắt tới chúng sanh lên bờ âm vui giải thoát, để không vô phụ công ơn muôn một mà quý thầy đã dạy con dạy dỗ. Chúng con nguyện hồng ăn tam bảo gia hộ trên chư tôn đức giáo họ được tứ đại an hòa, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, mãi mãi là những ngọn đuốc dẫn đường cho chúng con và pháp giới chúng sanh đồng quyền ở Phật. Chúng con nguyện cho hòa thượng Trúc Lâm tứ đại an hòa sống lâu lâu đời và hờ hương đến chính pháp giới chúng sanh đồng độ thành Phật đạo. Nam mô Không Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vừa qua thì quý đồ tử trong đạo tràng hôm nay để bày tỏ cái tấm lòng của mình trong ngày tạ pháp này, cũng để nói lên cái lòng quý kính đối với chánh pháp, thì điều đó là quý báu. Thì nhân đây thì quý thầy cũng mong quý Phật tử thì biết được vậy, thì từ nay cũng như bước qua năm tới là luôn luôn cũng vẫn giữ vững cái tâm mà gọi là hướng về pháp hay là kính trọng pháp đó, để luôn luôn học pháp càng ngày càng sâu, để càng nghĩa là vươn sâu cái chủng tử bồ đề của mình đó, để rồi cũng chuyển hóa những cái mê lầm khổ đau của mình mà bước lên cái con đường giác ngộ giải thoát càng vững, để đi cho tiếp đi mãi cho đến viên mãn gọi là thành Phật mới thôi á. Bởi vì như đã nói đó, mình phải bắt kịp cơ hội chứ không để qua mất cơ hội, được cơ hội nghe pháp để vươn sâu cái chủng tử Bồ Đề là cái duyên lành rất hy hữu, đúng không? Mình đừng nghĩ rằng mình nghe pháp được ít lâu thấy đủ rồi, hoặc là nghe hoài thấy chán, thì cái đó là cái tâm Bồ Đề chưa vững. Đúng là người biết trọng pháp mà kính pháp thì pháp là mình học hoài không hết chứ đâu có chán. Cho nên rồi gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học mà, thấy không? Pháp môn vô lượng lắm, thệ nguyện học hết, học hoài, học và cho đến thành Phật mới thôi. Còn mình là chưa gì mà mình thấy chán là thấy là tâm Bồ Đề của mình là nó yếu rồi, mỏng rồi, thấy không? Hai là chưa gì thấy đủ đó, mà đúng là cái cơ hội để mình được nghe pháp mà đâu phải là dễ dàng. Có thân như đã nói đó, có thân rồi nhưng mà thân mà nó bệnh hoạn còn nó già yếu thì đó qua cơ hội rồi, còn cơ hội được, hoặc là quý thầy còn khỏe để mà giảng cho quý vị nghe thì đó cũng là tốt. Gặp quý thầy lớn tuổi rồi thì nghỉ rồi, lúc đó quý vị muốn nghe cũng khó, phải không? Cho nên rồi ở trong gọi là Bồ Tát giới đó, phải không? Mà có dặn đó, người mà ở đâu mà có pháp sư thuyết pháp đó là phải ôm kinh điển là để nghe, lắng nghe chứ không được gọi là bỏ qua. Đó là để muốn cho tất cả phải luôn có tinh thần gọi là quý trọng pháp, kính trọng pháp, mà để càng ngày càng vươn sâu cái chủng tử Bồ Đề của mình, để lúc nào cũng thấy pháp, để sống với pháp, thấy không? Thì năm nay cho đến về sau thì luôn luôn quý vị cũng vững tiến như vậy đó. Và như đã nhắc từ cái lời ban đầu đó, thì mình nói tạ pháp đó là cái nói theo cái ngôn ngữ thế gian tạm thời, chứ còn đúng á thì pháp là phải luôn luôn là sống với mình, luôn luôn lúc nào là cũng có mặt với mình hết, chứ không thể tạ pháp được. Tạ pháp là từ giả pháp, đó là nguy hiểm. Quý vị nhớ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Giáo đòi lại chứng minh và ban những lời chấp tác chúng con nguyện y giáo hữu hạnh và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Và đây tất cả đồng hồi hướng chúng ai sanh bồ biên thể nguyện độ phiền nam vô tận thể nguyện đoạn
chọn thành Phật.